Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 8, 2014. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự. Tại Seoul, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa giải và đối thoại liên triều. Ukraine chấp nhận có điều kiện đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga. Mỹ không muốn sơ tán cộng đồng thiểu số Yazidi ở phía bắc Iraq. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, kinh tế trì trệ, Pháp xin châu Âu nương tay trên vấn đề thâm thủng ngân sách. Thưa quý vị, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam 4 ngày, hôm nay tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã hội đàm với Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai cựu thù.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971, một Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ công du Việt Nam. Phát biểu với giới báo chí trước cuộc hội đàm, tướng Dempsey cho biết chuyến thăm Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, quân đội hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác quân sự, chú trọng tới an ninh trên biển, huấn luyện và giải quyết các hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, tướng Dempsey sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Theo lịch trình, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sẽ tới thăm một căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Đà Nẵng. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã tích trữ chất độc da cam tại đây và cách đây 2 năm, Hoa Kỳ đã tiến hành dự án làm sạch môi trường. Quan hệ kinh tế Mỹ-Việt đã phát triển mạnh kể từ khi hai nước bình thường hóa bang giao song phương vào năm 1995 và Hoa Kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại, nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, hợp tác quân sự vẫn còn hạn chế và Mỹ vẫn cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Washington cho biết có thể sẽ bãi bỏ một phần cấm vận trong những tháng tới và nói rằng Hà Nội đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Theo giới quan sát, hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Việt Nam và Mỹ có thể làm cho Trung Quốc tức giận. Cho đến nay, Bắc Kinh tỏ ra hung hăng, đơn phương xác quyết chủ quyền tại những nơi có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam ở Biển Đông. Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam và Hà Nội đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để phát triển đội tàu nhằm nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Cũng liên quan tới Việt Nam, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phản đối việc những người được cho là phần tử cực đoan Khmer Campuchia Krom đang biểu tình và đốt quốc kỳ Việt Nam tại Phnom Penh ngày 12 tháng 8. Người Khmer Krom trong những ngày qua tiếp tục biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam để đòi một đại diện của sứ quán xin lỗi về tuyên bố của ông liên quan đến vùng đồng bằng sông Cửu Long mà họ vẫn cho là trước đây thuộc lãnh thổ của sắc tộc Campuchia Krom. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Ba ngày đầu tuần này, 600 người sắc tộc Campuchia Krom có nguồn gốc ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam lại tiếp tục tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Nông Bình. Mục đích của biểu tình là đòi hỏi viên chức Trần Văn Thông đang công tác tại tòa đại sứ phải rút lại lời nói và xin lỗi người sắc tộc. Câu chuyện khởi đi hồi tháng 7 năm 2014, sau khi ông Trần Văn Thông tuyên bố trước công luận rằng vùng đất đồng bằng sông Cửu Long là của Việt Nam từ lâu. Tuyên bố này gây phản ứng giận dữ đối với người thiểu số Campuchia Krom sống tại Campuchia cũng như ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì họ vẫn cho rằng đây là lãnh thổ của sắc tộc Campuchia Krom. Từ tháng 7 đã nổ ra cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam. Cuộc biểu tình tạm yên vì tòa đô chính Nông Bình can thiệp với một giải pháp là nên để thêm một thời gian ngắn cho viên chức tòa đại sứ Việt Nam trả lời. Tuy nhiên cho đến đầu tuần này, cá nhân ông Trần Văn Thông và tòa đại sứ Việt Nam ở Nông Bình vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Sự kiện biểu tình lần thứ hai kéo dài 3 ngày từ thứ hai sang đến thứ ba và thứ tư. Chiều thứ ba, theo tường thuật của báo mạng Cambodia Daily, thì nhà sư tên Sơn Hai, một người dẫn đầu cuộc biểu tình, đã mang lá cờ đỏ sao vàng của chính quyền Cộng sản Việt Nam ra trước đám đông và nhiều người vây quanh rồi đốt cháy lá cờ. Vụ đốt cờ được người biểu tình chụp hình và đăng trên Facebook Campuchia. Từ vài năm nay, đã có nhiều cuộc biểu tình của người Campuchia Krom, trong đó có cả các vị sư, được tiến hành trước tòa đại sứ Việt Nam ở Nông Bình Nguyên nhân là vì vấn đề đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền người sắc tộc Campuchia Krom ở miền Nam Việt Nam. Những lần trước, nhiều nhà sư bị chính quyền Campuchia đánh đập. Lần này, người biểu tình mạnh dạn hơn, chưa biết kết cuộc như thế nào. Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Hôm qua tại Hawaii, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, chú ý đến tình trạng dân chủ và nhân quyền đang thoái lùi, đồng thời tái khẳng định châu Á Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định, xin trích, Hoa Kỳ tiếp tục hậu thuẫn cho nền dân chủ và nhân quyền tại châu Á với thái độ không hung hăng nhưng cũng không thoái thác. Hết lời dẫn. Trong chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương 8 ngày vừa qua, người đứng đầu ngoại giao Mỹ đặc biệt có nhiều hoạt động để tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Afghanistan, hòa dịu căng thẳng tại Biển Đông và tăng cường quan hệ quân sự với Úc. Tại trung tâm Đông Tây ở Honolulu, Hawaii, kết thúc chuyến công du, Ngoại trưởng Kerry cho biết Tổng thống Obama đã yêu cầu ông gia tăng nỗ lực tại khu vực này trong 2 năm rưỡi tới để tiếp tục chiến lược xoay trục về châu Á được Hoa Kỳ khởi sự từ năm 2009. Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh về 4 hồ sơ ưu tiên của Washington tại châu Á: tăng trưởng kinh tế, cách mạng năng lượng và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hợp tác khu vực về an ninh và tăng cường các xã hội dân sự. Về hồ sơ cuối cùng dân chủ và nhân quyền, Ngoại trưởng Kerry đã ca ngợi một số điểm sáng tại khu vực nhưng cũng cảnh báo về sự thoái lùi như đến dân chủ ở Thái Lan khi quân đội nắm chính quyền kể từ tháng 5. Đối với các nước châu Á nói chung, Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi đẩy mạnh đồng thời các giá trị châu Á và các nguyên tắc dân chủ. Trong chuyến công du Trung Quốc, ông John Kerry đã nhấn mạnh rằng tuy ở một số nước tại khu vực có một khái niệm khác về nền dân chủ và việc bảo vệ các quyền con người, nhưng nếu người ta cho họ một lựa chọn, tôi không thể tin rằng có nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc lại muốn bị giới hạn trong truy cập thông tin và các thông tin thì bị kiểm duyệt.
Cũng về tình hình nhân quyền Trung Quốc, vợ nhà ly khai Cao Thúy Thịnh hôm qua đã báo động là trong thời gian bị cầm tù, chồng bà đã bị suy dinh dưỡng, bị sách nhiễu tinh thần và bà kêu gọi chính quyền Bắc Kinh để cho ông sang Mỹ để chữa bệnh.
Luật sư Cao Thúy Thịnh vừa được trả tự do vào tuần trước sau 3 năm bị cầm tù. Ông Cao đã tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ người nghèo, người theo đạo Thiên Chúa dưới ly khai. Ông đã bị bắt hồi tháng 2 năm 2009 và gần như bị biệt giam trong suốt 3 năm tù. Bà Cảnh Hòa, vợ của ông Cao Chí Thịnh chạy sang Mỹ từ năm 2009 đã khẳng định rằng chồng của bà bị sụt 20 cân vì khi ở tù, ông chỉ được ăn mỗi ngày một lát bánh mì và một chút rau cải. Bà cho biết ông Cao hầu như không thể nói năng, diễn đạt một cách rõ ràng sau khi bị biệt giam trong một xà lim nhỏ, tối tăm, không có sách vở hoặc vô tuyến. Từ khi được trả tự do, ông Cao không được phép đi khám bệnh. Do vậy, bà Cảnh kêu gọi chính quyền Bắc Kinh để cho ông Cao sang Mỹ chữa bệnh. Bà nói, xin trích, nếu ông Chủ tịch Tập Cận Bình còn có một chút gọi là đúng mực hoặc nhân tính sau khi hủy hoại chồng tôi về thể xác và tinh thần, thì điều tối thiểu mà ông ta có thể làm là cho phép tôi, với tư cách là người vợ, được chăm sóc chồng của mình. Tuy luật sư Cao Chí Thịnh được trả tự do, nhưng vẫn còn nhiều nhà ly khai khác bị giam tù, như giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba năm 2009 bị Bắc Kinh kết án 11 năm tù vì đã ký tên kiến nghị đòi cải cách dân chủ tại Trung Quốc.
Về tình hình tại Nhật Bản, hãng tin AFP hôm nay loan tin hàng trăm người Nhật Bản biểu tình bên ngoài một căn cứ quân sự thuộc đảo Okinawa để phản đối việc xây dựng các đường băng mới. Công trình này nằm trong kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma, vốn bị dân cư Okinawa phản đối rất mạnh.
Khoảng 200 người biểu tình mang biểu ngữ với hàng chữ không lập căn cứ mới, tập trung bên ngoài căn cứ Kamsrap, nơi công nhân bắt đầu thi công giai đoạn đầu các đường băng máy bay quân sự mới. Tuần duy nhật được triển khai để ngăn chặn nhiều thuyền nhỏ đưa người biểu tình tiếp cận khu vực. Hiện tại không có thông tin gì về các vụ bắt bớ hay va chạm gây thương tích. Đón nhận phần lớn trong số 48.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Nhật, chuỗi đảo Okinawa có tầm quan trọng đặc biệt trong hợp tác an ninh Mỹ-Nhật trong bối cảnh nhiều căng thẳng tại vùng Đông Á. Tuy nhiên, dân chúng địa phương lại phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ. Tân thị trưởng Nago, ông Susumu Inamin, được phe phản đối căn cứ Mỹ ủng hộ, vừa tái đắc cử hồi tháng 1 năm nay, đã cho biết ông không có thẩm quyền đình chỉ công trình này, nhưng về nguyên tắc, ông có thể ngăn chặn các trục đường giao thông địa phương dẫn vào căn cứ và có một số biện pháp khác để cản trở thi công.
Tại Seoul, Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa giải và đối thoại liên triều. Giáo hoàng Francisco đã đến Seoul hôm nay mở đầu chuyến viếng thăm Hàn Quốc nhằm củng cố đạo Công giáo tại châu Á và cũng nhằm thúc đẩy hòa giải đối thoại liên triều. Thế nhưng, đúng ngày hôm nay, Bình Nhưỡng đã đáp lại thiện chí này bằng một loạt tên lửa bắn ra biển. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederic Ojardias gửi về bài tường trình.
La Corée du Sud est déjà très évangélisée et en la visitant, c'est tout le continent asiatique que vise le pape.
Hàn Quốc đã là một quốc gia mà phúc âm được truyền bá rộng rãi. Và khi đến thăm nước này, Đức Giáo hoàng nhắm tới toàn bộ châu Á. Tuy 5 triệu tín đồ Công giáo Hàn Quốc chỉ chiếm 10% dân số, nhưng đây là thiểu số tôn giáo phát triển nhanh nhất, với mỗi năm có thêm 100.000 người được rửa tội. Đây cũng là một cộng đồng có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị và kinh tế, với 20% dân biểu quốc hội là người Công giáo. Tổng thống Park Geun-hye cũng đã được rửa tội và đã từng học trong một trường đại học của dòng tên ở Seoul. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn khai thác sự năng động của giáo hội Hàn Quốc để biến nước này thành một trung tâm truyền giáo. Hàn Quốc vẫn gửi rất nhiều linh mục, tu sĩ đến các nước châu Á và phong trào này có thể tăng tốc. Vatican dĩ nhiên là rất quan tâm đến nước Trung Quốc láng giềng, cũng như đến Bắc Triều Tiên. Quốc gia vẫn không dung thứ tự do tôn giáo và cho tới nay vẫn truy bức các tín đồ Thiên Chúa giáo. Vài phút trước khi máy bay của Đức Giáo Hoàng đáp xuống Seoul, Bình Nhưỡng đã bắn 3 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển của Nhật Bản.
Frederico Jardias, Seoul, RFI.
Tối hôm qua, Ukraine đã đưa ra những điều kiện chấp nhận để đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đến Lugansk, một trong những thành trì của phe ly khai thân Nga. Chính quyền Kiev và phương Tây nghi ngờ Moscow lấy cớ viện trợ nhân đạo để can thiệp mạnh hơn vào Ukraine.
Do các bất đồng giữa Kiev và Moscow về cách thức phân phối hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine, tối ngày hôm qua, đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã dừng lại ở sân bay quân sự Voronezh, cách biên giới Ukraine khoảng 300 km. Moscow cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo bao gồm 300 xe tải chở hơn 1.800 tấn lương thực, thuốc men và máy phát điện. Lo ngại Nga tìm cách can thiệp sâu vào Ukraine, ban đầu, chính quyền Kiev đòi toàn bộ số hàng cứu trợ phải được dỡ xuống tại cửa khẩu biên giới gần nhất trong vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Sau đó, số hàng này được bốc lên đoàn xe của Hội Chữ Thập Đỏ. Thế nhưng, Moscow đã bác bỏ yêu cầu này. Tối ngày hôm qua, Kiev đưa ra một giải pháp khác là đoàn xe cứu trợ của Nga đi qua cửa khẩu ở thành phố Kharkiv. Hải quan, lính biên phòng và đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu kiểm tra số hàng này. Sau đó, đoàn xe cứu trợ của Nga đi vào khu vực do quân ly khai kiểm soát. Tại Lugansk, Hội Chữ Thập Đỏ chịu trách nhiệm phân phát hàng viện trợ cho người dân. Tổng thống Ukraine trong ngày hôm qua đã điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để phối hợp việc cứu trợ nhân đạo cho thành phố Lugansk. Theo AFP, hôm nay, đoàn xe cứu trợ của Nga đã vào đến Rostov, khu vực biên giới chung giữa hai nước. Cũng trong ngày hôm nay, Kiev thông báo đã điều một đoàn xe cứu trợ nhân đạo đến vùng Donetsk và Lugansk, thành trì của lực lượng ly khai thân Nga. Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn ở Lugansk. Trong vòng 24 giờ qua, 22 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích vào thành phố này, hiện đang bị quân đội Ukraine bao vây.
Về tình hình tại Iraq, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về hoàn cảnh của cộng đồng thiểu số Yazidi ở phía bắc Iraq. Họ đã chạy lánh nạn trước sự tiến quân nhanh chóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo. Hàng chục ngàn người phải chạy vào núi Sinjar. Thế nhưng theo các cố vấn Mỹ được gửi tới nơi này, tình hình không đến nỗi tồi tệ. Từ Erbil, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Hier, sur les 130 conseillers américains envoyés à Erbil, une vingtaine sont allés évaluer la situation des Yézidis dans les monts Sinjar.
Hôm qua, trong số 130 cố vấn Mỹ được điều tới Erbil, khoảng 20 người đã đến đánh giá tình hình của cộng đồng thiểu số Yézidi ở vùng núi Sinjar. Xuất phát từ sân bay Erbil, trên hai chiếc máy bay Osprey, loại phi cơ có thể hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, nhóm cố vấn Mỹ đã gặp cộng đồng Yazidi. Những người này đã phải chạy lánh nạn vì lực lượng nhà nước Hồi giáo đã đánh chiếm thành phố của họ cách đây 10 ngày. Các cố vấn Mỹ cho rằng người Yazidi tại đây không đông lắm như đã thông báo và điều kiện lánh nạn của họ còn tốt hơn trước. Quả thực là trong những ngày qua, Hoa Kỳ đã gia tăng thảo đồ tiếp tế cho họ, nhất là nước và lương thực. Mặt khác, nhiều gia đình người Yazidi đã vượt núi đi qua Syria để trở về vùng Kurdistan Iraq với sự giúp đỡ của các chiến binh Kurdistan. Thế nhưng tình hình ở đây vẫn làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Cho vậy, các vụ oanh kích của không quân Mỹ nhằm xua đuổi lực lượng nhà nước Hồi giáo cách xa cộng đồng thiểu số này cũng như vùng Kurdistan có thể tiếp tục. Viện trợ vũ khí cho lực lượng Kurdistan cũng tương tự. Sau Hoa Kỳ, đến lượt Pháp cung cấp vũ khí để chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo và bảo vệ các cộng đồng bị đe dọa ở vùng Kurdistan, Iraq.
Boris Vichy, Tabla Junaidi, Erbil, RFI.
Chuyển sang châu Mỹ, hôm qua tại Brazil, ông Eduardo Campos, ứng cử viên của đảng xã hội trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới, đã tử nạn trên đường đến dự một cuộc meeting vận động tranh cử. Máy bay chở ông và nhiều cố vấn đã rơi xuống khu dân cư Santos ở phía đông nam Brazil. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên RFI François Cardona gửi về bài tường trình.
Il semble que ce soit la mauvaise météo dans cette région côtière qui ait provoqué l'accident.
Dường như thời tiết rất xấu trong vùng duyên hải này đã gây ra vụ tai nạn. Ông Eduardo Campo cùng với 6 người khác, nhiều cố vấn, một phóng viên nhiếp ảnh và một nhà quay phim đi máy bay đến dự một cuộc meeting vận động tranh cử. Không có ai sống sót trong vụ máy bay rơi. Một khu nhà thể thao và 2 tòa nhà bị hư hỏng một phần. Các nhân viên cứu hộ cứu được khoảng 10 người bị thương. Toàn nước Brazil bị sốc. Năm nay 49 tuổi, ông Campo tạo được vị trí của mình trên chính trường Brazil qua việc làm thống đốc bang Pernambuco ở miền Bắc. Kết hôn khi còn rất trẻ, ông có 5 người con. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, ông không được coi là ứng cử viên nặng ký và theo các cuộc thăm dò dư luận, ông có thể chỉ về thứ 3. Tổng thống mãn nhiệm Dilma Rousseff, hiện đứng đầu cho các cuộc thăm dò dư luận, đã quyết định để quốc tang trong 3 ngày và bà cũng tạm ngừng chiến dịch vận động tranh cử. Sau cái chết của Eduardo Campo, chắc chắn bà Marina Silva, nhà tranh đấu cho môi sinh, ứng viên liên danh và chức phó tổng thống, sẽ trở thành ứng viên chính thức của Đảng Xã hội Brazil.
Tại khu vực cận đông, thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được gia hạn thêm 5 ngày nữa. Tuy nhiên, trong đêm qua rạng sáng nay, Israel đã tiến hành một số cuộc không kích để trả đũa lại các vụ bắn rocket qua biên giới. Tình hình này gây lo ngại, đụng độ sẽ bùng phát trở lại. Việc triển hạn ngừng bắn cho phép hai bên Israel và Palestine đi đến một thỏa hiệp chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do kinh tế trì trệ, Pháp xin châu Âu nương tay trên vấn đề cắt giảm thâm thủng ngân sách. Với mức tăng trưởng trong quý 2 bằng số 0, chính phủ Pháp đã buộc phải điều chỉnh dự báo cho năm 2014, đồng thời kêu gọi châu Âu nương tay trong vấn đề cắt giảm thâm thủng ngân sách. Theo thông báo của Viện Thống kê và Kinh tế Quốc gia ngày 13 tháng 8, 2014, mức tăng tổng sản phẩm nội địa GDP của Pháp trong quý 2 năm nay là 0%, chủ yếu là do các xí nghiệp tiếp tục giảm đầu tư mặc dầu đã được chính phủ trợ giúp. Như vậy là tính cho đến cuối tháng 6, kinh tế nước Pháp được xem là đạt thành quả tăng trưởng 0,6%. Một danh từ chuyên môn có nghĩa là nếu không tăng tốc, tăng trưởng kinh tế của Pháp trong cả năm 2014 sẽ không vượt quá mức đó, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu của chính phủ là 1%. Trong một bài viết đăng trên tờ Le Monde số ra ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin đã nhìn nhận rằng cỗ máy kinh tế nước Pháp đang bị trục trặc và ông đã hạ mức dự báo tăng trưởng trong năm nay xuống còn 0,5%, cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 0,4% của năm 2013. Trước tình trạng tăng trưởng khựng lại như thế và mức lạm phát thì thấp hơn dự báo, ông Sapin báo trước rằng thâm thủng ngân sách của Pháp trong năm 2014 sẽ vượt qua mức 4% GDP thay vì 3,8% như hy vọng trước đó. Như vậy là Pháp gần như chắc chắn sẽ không thể nào đạt được mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách năm 2015 xuống còn 3%, mức giới hạn mà Liên hiệp châu Âu đã ấn định cho các nước thành viên. Cho nên, Bộ trưởng Sapin cũng yêu cầu là phải điều chỉnh nhịp độ cắt giảm thâm thủng cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, bởi vì nước Pháp không thể đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng ông tuyên bố là Pháp sẽ thực hiện đúng lời hứa tiết kiệm 50 tỷ euro và sẽ tiếp tục thực hiện cải tổ. Chỉ có điều là chính phủ trong lúc này không thể tăng thuế để lấy tiền lắp vào những lỗ hổng mới trong ngân sách. Với ghi nhận là kinh tế toàn bộ châu Âu đều bị đình trệ, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng chính Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như Ủy ban châu Âu phải đề ra giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Đúng là không chỉ có Pháp mà đầu tàu kinh tế thứ hai của châu Âu và là nền kinh tế hàng đầu khu vực, tức là nước Đức, cũng đang gặp trục trặc. Hôm qua, chính phủ Berlin thông báo là GDP của Đức trong quý 2 đã sụt giảm 0,2%, một kết quả gây bất ngờ cho các nhà phân tích bởi vì họ dự đoán mức sụt giảm này chỉ là khoảng 0,1%. Theo các số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu được công bố hôm nay, trong quý 2, tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực euro cũng là 0%, sau khi đã chỉ tăng 0,2% trong quý 1. Đây là một kết quả cũng gây thất vọng cho các nhà phân tích. Vấn đề là hiện nay chưa ai có thể dự báo là kinh tế khu vực euro có sẽ tăng tốc trong 6 tháng cuối năm nay hay không, nhất là vào lúc mà trên thế giới đang có rất nhiều căng thẳng như tại Ukraine, Iraq và Trung Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách với đề tài Châu Á, địa bàn ưu tiên số 1 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Trung Quốc phục dựng một bộ phim về một phụ nữ bán dâm Thượng Hải. Theo hãng tin AFP, Thánh Thiền hay là Thần Nữ, bộ phim câm nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc trong những năm 1930 vừa được khôi phục. Nhân vật chính của bộ phim này là một phụ nữ Thượng Hải phải chấp nhận bán dâm để nuôi con. Bộ phim đen trắng, tựa đề là Thánh Thiền, được quay vào năm 1934, cho thấy sức sống và kỹ thuật điêu luyện của các xưởng phim Thượng Hải vào thời Hoàng Kim.
Nhân vật chính của phim là một quả phụ trẻ buộc phải đi bán dâm để có tiền cho con đi học. Tuy nhiên, tiếng đồn về hoạt động của cô lan đi khiến cô phải đưa con ra khỏi trường học. Và kể từ đó, người thiếu phụ bị một người đàn ông khác khai thác hết sức tàn nhẫn, đã bị cuốn vào những bi kịch ngày càng tăm tối hơn. Bộ phim Thánh Thiện đặc biệt thành công với diễn viên Ron Linh Quy, tức Nguyễn Linh Ngọc, trong vai người đàn bà phải bán dâm nuôi con. Theo Linda Johnson, chuyên gia về bảo tồn phim, thì đây là nữ tài tử được yêu mến nhất thời cuộc sống. Cô ấy đã hết sức xuất sắc trong việc truyền đi cảm xúc qua vai diễn. Ngôi sao của phim câm Trung Quốc đã kết thúc cuộc đời rất sớm trong bi kịch. Sau nhiều thất vọng trong tình yêu, Nguyễn Linh Ngọc đã tự sát năm 1935 khi cô mới 24 tuổi. Hàng chục nghìn người đã đưa tang Nguyễn Linh Ngọc tại Thượng Hải, chỉ còn 9 bộ phim cô thủ vai là còn đến ngày nay. Phiên bản số hóa của cuốn phim truyện nói trên vừa được chiếu tại Liên hoan phim Thượng Hải, được Viện Lưu trữ Điện ảnh Trung Quốc phục dựng. Giám đốc cơ sở này cho biết, phim Thánh Thiện đáng được coi là đỉnh cao của điện ảnh câm Trung Quốc. Ngoài phim Thánh Thiện, một số phim Trung Quốc hiện đang được số hóa. Một số nhà quan sát cho rằng đây là một phần trong kế hoạch phản công văn hóa của Bắc Kinh để chống lại điện ảnh Hoa Kỳ. Theo chuyên gia về bảo tồn phim Linda Johnson, chủ tịch câu lạc bộ Wayland Asiatic Society ở Thượng Hải, thì Trung Quốc rất chậm trễ trong việc bảo tồn phim. Các bộ phim được chọn để phục hồi chủ yếu là những gì tương ứng với hình ảnh về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo một nhà nghiên cứu ẩn danh, Thánh Thiện nằm trong số các bộ phim như vậy. Phim tiêu biểu cho một sự phê phán của cánh tả đối với xã hội thời trước. Vì vậy, Đảng Cộng sản luôn rất đề cao bộ phim, lời lẽ trong nguyên văn. Cho dù được khôi phục lại, Thánh Thiện dường như không thu hút mấy người xem. Tại Thượng Hải, phim chỉ được chiếu có 2 lần. Cuối tháng 6 năm nay, phim Thánh Thiện cũng đã được chiếu tại Cinémathèque Française ở Paris. Ngày hôm nay, theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh do virus Ebola gây ra đã làm chết 1.109 người trong tổng số 1.975 người mắc bệnh, tỷ lệ tử vong 57%. Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh hay không bị đã đưa ra các biện pháp đối phó. Ví dụ như Guinea đã ban hành tình trạng y tế khẩn cấp toàn quốc ngày 13 tháng 8, tức ngày hôm qua. Guinea là nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên vào đầu năm nay. Bất chấp việc gia tăng các biện pháp, bệnh dịch vẫn gây thêm nhiều người chết. Trong vòng 2 ngày gần đây, 56 trường hợp tử vong mới đã được thông báo. Guinea-Bissau quyết định đóng cửa đường biên giới dài 200 cây số với nước láng giềng Guinea. Các nước vùng vịnh đã họp để phối hợp hành động vào ngày hôm qua để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh Ebola trước cuộc hành hương tại La Mecca. Trong số 2 triệu khách hành hương tới Ả Rập Xê Út, rất đông người đến từ châu Phi. Còn về phía châu Âu, nước Đức đã yêu cầu các công dân rời khỏi các nước bị dịch. Liên hiệp châu Âu đã đóng góp 11,9 triệu euro cho các hoạt động nhân đạo tại chỗ nhằm ngăn chặn bệnh dịch tại 4 nước Tây Phi. Hiện tại các nhà hoạt động nhân đạo gặp nhiều rào cản như đường xá thiếu, các vùng bị dịch nằm tại các vị trí cô lập. Theo ông Cyprien Pháp, lãnh đạo vùng Tây Phi của Văn phòng Điều hành Cứu trợ Nhân đạo Liên hiệp châu Âu có trụ sở tại Dakar, thì xin trích tiền thôi không đủ, có một nhu cầu lớn về nhân lực, về nhân viên y tế, phương tiện hậu cần, v.v. Điều cho phép ngăn chặn dịch tốt nhất là cải thiện việc theo dõi những tiếp xúc, tức những người tiếp xúc với nguồn bệnh. Nhân bệnh dịch Ebola với hơn 1.000 người thiệt mạng đang trở thành mối lo ngại toàn cầu. Các chuyên gia dịch tễ học nhắc lại các nguyên nhân và các con đường chính khiến nhiều bệnh dịch mới xuất hiện và gieo rắc kinh hoàng trong nửa thế kỷ qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì từ năm 1940 đến năm 2004 đã có 154 bệnh do virus mới xuất hiện, trong đó 3/4 là các bệnh lây từ động vật sang người. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu là một nguyên nhân chủ yếu khác. Tiêu biểu của trường hợp từ thú truyền sang người là căn bệnh do virus HIV-X có nguồn gốc từ loài vượn hắc tinh tinh ở châu Phi. Đây là gốc tích của một trong những bệnh dịch gây thiệt hại sinh mạng nhiều nhất, với gần 40 triệu người chết.
Các bệnh do virus mới nổi lên đang gia tăng về số lượng, cơ bản do mật độ dân cư và tốc độ di dân đang tăng nhanh. Trưởng ban dịch tễ học và các bệnh mới xuất hiện của Viện Pasteur ở Paris, ông Arnaud Fontanet nhận xét. Đây cũng là nhận xét của giáo sư Jean-François Delfrécy, giám đốc cơ quan nghiên cứu quốc gia về SIDA. Các virus mới xuất hiện chủ yếu đến từ các nước phía Nam hoặc từ châu Á hoặc từ châu Phi. Và việc chúng phát tán ra phần còn lại của thế giới chủ yếu thông qua những luồng người di chuyển bằng con đường hàng không.
Mặt khác, các bệnh dịch mới nổi cũng có thể do các biến đổi về gen của các virus. Đây là điều được quan sát thấy ở các virus cúm. Một virus có thể nổi lên tại một khu vực cho đến lúc đó nó hoàn toàn vắng mặt khi người bệnh hay động vật di chuyển qua đường biên giới. Và nhờ thế, virus có cơ hội tấn công và các nhóm dân cư không được miễn dịch. Tác hại có thể là hết sức khốc liệt. Tiêu biểu là trường hợp của virus phía tây sông Nin lan truyền thông qua muỗi. Loại virus này được xác nhận vào năm 1937 tại Uganda, rồi tái xuất tại Trung Đông trong những năm 1950 trước khi xâm nhập vào Mỹ năm 1999, nơi nó phát tán rất nhanh, khiến hàng trăm người chết, phần lớn do chứng viêm màng não.
Tiến sĩ Arnaud Fontanet, làm việc cho Viện Pasteur, lưu ý là trước khi tấn công vào người, virus có thể ở rất lâu tại một loài động vật, đa số là các loài chim, hoang hay dơi. Để truyền tới con người thì các virus này phải cần một vật chủ trung gian, sống gần với con người hơn, như là lợn, gà hay muỗi, trong những điều kiện thuận lợi nhất định. Virus H5N1 phổ biến tại miền Nam Trung Quốc theo con đường này, tại những nơi dân cư rất đông đúc và nơi gà được nuôi với mật độ lớn. Loại virus là nguồn gốc của dịch SARS hay hội chứng suy hô hấp cấp tính, trở thành một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng toàn thế giới năm 2003, khiến gần 800 người chết, chủ yếu tại châu Á. Truyền sang người từ loài dơi thông qua trung gian là các con trùng hương rừng được nuôi làm thực phẩm cho các nhà hàng Quảng Châu.
Nạn phá rừng khiến các động vật hoang có mặt tại sát những nơi con người ở. Trong khi đó, việc trái đất bị hâm nóng, trước đó chưa từng biết đến chúng. Đây là trường hợp của virus sốt huyết đang và virus chikungunya, cả hai đều do muỗi chuyển đi, trong đó có loài muỗi vằn. Từ lâu loài muỗi này chỉ sống tại vùng Đông Nam Á, nhưng giờ đây đã có mặt tại châu Mỹ và một phần châu Âu, ví dụ như miền Nam nước Pháp. Theo tiến sĩ Fontanet, hiện tại các cơ hội đã hội đủ để khiến virus chikungunya có thể gây tử vong ở trẻ em từ vùng Đông Phi và Ấn Độ lan truyền sang toàn bộ châu Mỹ. Virus này có các triệu chứng rất giống với bệnh đằng. Về phần virus Ebola được phát hiện vào năm 1976 trước trận dịch năm nay vốn không lo ngại nhiều cho giới chuyên môn. Giáo sư Jean-François Delfrécy, giám đốc cơ quan nghiên cứu quốc gia về SIDA của Pháp, nhắc lại rằng trước đây dịch này chỉ giới hạn trong phạm vi một số làng. Hiện tại dịch Ebola truyền tới nhiều thành phố miền Tây châu Phi, đe dọa cư dân tại một khu vực vốn có hệ thống y tế rất yếu. So với dịch SARS lây qua đường hô hấp thì virus Ebola chỉ lây truyền qua các tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Với con đường phát tán này, theo các chuyên gia, dịch Ebola ít có cơ hội lan sang các châu lục khác. Vẫn theo tiến sĩ Fontanet, nếu huy động đủ phương tiện, đặc biệt là cách ly tốt người bệnh, bệnh dịch có thể được khống chế trong vòng 3 đến 6 tháng.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự. Tại Seoul, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa giải và đối thoại liên triều. Ukraine chấp nhận có điều kiện đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga. Mỹ không muốn sơ tán cộng đồng thiểu số Yazidi ở phía bắc Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế trì trệ, Pháp xin châu Âu nương tay trên vấn đề thâm thủng ngân sách. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc chiến ở Iraq, đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi sang Ukraine, Đức Giáo Hoàng thăm Hàn Quốc, tình hình kinh tế Pháp, giải thưởng Nobel toán học và nữ minh tinh quá cố người Mỹ Lauren Bacall là những đề tài được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay. Le Monde chạy tựa Cận Đông, Juppé, Raffarin và Fillon chất vấn Hollande. Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận định tăng trưởng Hollande đang ở chân tường. Còn tờ báo kinh tế Risico chú trọng đến lãi suất địa ốc thấp, ai hưởng lợi. Về mặt xã hội, Nhật báo Cộng sản L'Humanité lên án nhập cư, sự chối bỏ trách nhiệm rất đáng tội của chính quyền. Tựa chính của tờ báo Công giáo La Croix nói về Đức Giáo Hoàng ở Hàn Quốc, đà tiến của tuổi trẻ. Libération thì dành trang nhất cho nữ diễn viên Bacall, một chất ngủ chài.
Sự kiện Nga đưa một đoàn xe cứu trợ nhân đạo sang Ukraine rất được báo chí Paris quan tâm. Báo Le Figaro có bài viết mang tựa đề Nga-Ukraine, đoàn xe gây bất đồng. Và tựa đề này cũng giống như tựa của một bài báo khác trên La Croix, đoàn xe có bất đồng giữa Moscow và Kiev. Le Monde nhận thấy hành động này gây lo ngại cho Kiev và phương Tây. Còn báo Lysenko nhận định Ukraine cuộc chiến tranh cân não.
Theo nhận xét của Lysenko, suốt cả ngày hôm qua diễn ra một cuộc chiến truyền thông dữ dội để tránh một cuộc chiến tranh thực sự giữa Ukraine và Nga, hoàn toàn mù mờ. Những chi tiết về đoàn xe nhân đạo này như điểm đến cuối cùng, cửa khẩu sẽ đi qua, cho đến cơ quan kiểm tra bốc chở chuyến xe, chỉ được tiết lộ nhỏ giọt theo những tuyên bố của đôi bên. Sau khi khẳng định sẽ từ chối viện trợ này vì đây chỉ là hành động cây độc của Moscow gửi đến nước và muối sau khi cung cấp vũ khí cho bọn khủng bố, Kiev hôm qua đã nhượng bộ. Để tránh cho đất nước khỏi bị xâm lăng, Tổng thống Ukraine rốt cuộc chấp nhận cho đoàn xe đến Lugansk qua một cửa khẩu gần đó. Hải quan, biên phòng và đại diện của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu sẽ kiểm tra tại biên giới. Sau đó, đoàn xe đi vào vùng đất cho quân nổi dậy kiểm soát và tại Lugansk, hàng viện trợ sẽ được Hồng Thập Tự phân phối. Như vậy, Kiev không còn đòi hỏi phải đi qua Kharkov, nơi quân chính phủ kiểm soát và hàng phải chuyển qua các xe của Hồng Thập Tự. Ukraine và phương Tây lo ngại trong số hàng viện trợ nhân đạo này có chứa vũ khí và đặc biệt là hỏa tiễn dành cho quân nổi dậy, thủ phạm vụ bắn rơi chiếc MH-17 của Malaysia Airlines. Moscow khẳng định chuyến hàng 1.800 tấn, gồm có 500 tấn lúa mì, 100 tấn đường, 70 tấn dược phẩm và 60 máy phát điện. Lysenko cho rằng, thật ra Nga chẳng cần phải dùng đến đoàn xe 260 chiếc rầm rộ này để tiếp tế cho quân ly khai miền Đông. Vì theo tình báo phương Tây, Moscow có thể dễ dàng đưa qua đoạn đường biên cho quân nổi dậy kiểm soát. Tương tự, La Croix nhận định Moscow chỉ dàn cảnh đoàn xe nhân đạo để phô trương sự ủng hộ của Nga dành cho phe ly khai Ukraine. Trong bối cảnh hôm nay, Vladimir Putin đến Crimea đọc một bài diễn văn nảy lửa theo phát ngôn viên Tổng thống Nga. Đây là lần thứ hai Putin đến Crimea từ khi vùng đất của Ukraine bị sáp nhập vào Nga hồi tháng 3. Một cơ hội mới để ông Putin triển vai người bảo vệ không khoan nhượng lợi ích của mọi cư dân nói tiếng Nga trong các nước Liên Xô cũ, một vai trò đã đưa ông lên đỉnh cao của lòng dân. Le Figaro dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí của Hội Hồng Thập Tự, cơ quan được nêu tên trong tất cả các thông cáo của Nga, cho biết từ nhiều ngày qua, Hội vẫn đòi hỏi những chi tiết cụ thể về đoàn xe nhưng không nhận được những câu trả lời thích đáng. Và như vậy, Hồng Thập Tự không chịu trách nhiệm về đoàn xe nhân đạo này. Cần nói thêm, Hiến chương Hồng Thập Tự quy định phải có sự thỏa thuận của các bên liên quan trong cuộc xung đột và việc đoàn xe đi thẳng đến vùng nổi dậy khiến cơ quan quốc tế có tiếng luôn trung lập này không thể tham gia. Theo Le Figaro, Moscow chừng như lợi dụng sự khẩn cấp của tình hình nhân đạo để buộc Hồng Thập Tự phải nhúng tay vào, nhưng lại không vội vã trả lời tổ chức phi chính phủ này. Tờ báo mô tả những lá cờ trắng có hình chữ thập đỏ được cắm lên tất cả các xe vận tải trong đoàn, chiếu trên truyền hình Nga. Tối qua, phát ngôn viên Tổng thống Nga tiếp tục khẳng định đoàn xe tiếp tục di chuyển trên lãnh thổ Nga dưới sự lãnh đạo của Hồng Thập Tự quốc tế. Rõ ràng ngay từ đầu, chiến dịch này mong mục đích tuyên truyền tại Nga cũng như trên quốc tế. Le Figaro cho biết các kênh truyền hình Nga đã quảng cáo rùm beng cho đoàn xe nhân đạo. Chiến dịch được quay trực tiếp từ một trực thăng để giúp khán giả hình dung được tầm vóc quy mô của nó. Bản tin thời sự truyền hình được mở đầu bằng đoàn xe nhân đạo và quyết định thiếu tế nhị của Kiev không cho đoàn xe đi vào lãnh thổ nước mình. Một quyết định bị phê phán là ý đồ xấu xa của một nước chư hầu cũ nay đang nằm dưới sự thống trị của Washington. Ngược lại, các nhà báo Nga giữ im lặng về việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy thân Nga ở Donbass, nhấn mạnh đến sự thô bạo của Kiev tại vùng này. Theo Le Figaro, trước khi viện trợ tới tay người dân Lugansk, thì ít nhất nó đã giúp cho ông Vladimir Putin hưởng lợi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới châu Á và Tòa Thánh Vatican, Le Figaro chú ý tới việc Đức Giáo Hoàng Francisco muốn chinh phục châu Á từ Hàn Quốc. Ngài đã chọn đất nước gương mẫu về phúc âm này cho chuyến công du lần thứ ba. Giáo hội hiện đang tăng trưởng mạnh tại Hàn Quốc, nơi có thể làm mẫu mực cho toàn châu Á. Nhật báo Công giáo La Khoa nhấn mạnh, trong chuyến tông du 5 ngày, Đức Giáo Hoàng tiếp xúc với một giáo hội năng động và tuổi trẻ Á Châu.
Theo La Khoa, cuộc gặp gỡ ngày mai và chủ nhật tới với 2.000 thanh niên đến từ 23 nước nhân ngày thanh niên châu Á lần thứ 6, một trong những mục tiêu trung tâm của chuyến tông du là cơ hội để ngài mang ánh sáng phúc âm đến châu lục đang khao khát niềm tin, và đặc biệt đối với 4.000 thanh niên Hàn Quốc tụ hội về nhân ngày thanh niên Hàn Quốc là một chọn lựa khác cho một mô hình kinh tế dựa trên siêu cạnh tranh và chủ nghĩa tiêu dùng vô độ.
Barack Obama lại rơi vào lò lửa của Iraq. Đó là tựa đề bài phân tích của thông tin viên Liberation tại New York. Tổng thống Mỹ đang bị giằng co giữa lời hứa không can thiệp và những lời chỉ trích về thái độ thụ động của ông tại vùng Cận Đông.
Cho tiến hành không kích quân nhà nước Hồi giáo, vũ trang cho các chiến binh Kurdistan, viện trợ nhân đạo cho người Yazidi và sau đó sẽ là gì? Liberation đặt câu hỏi. Cho dù ông Barack Obama đi nghỉ vài ngày để chơi golf ở hòn đảo xinh đẹp Malta, Tổng thống Mỹ vẫn không thể tránh khỏi vấn đề nhức nhối mới là Iraq. Vào đầu tuần, tờ Wall Street Journal trong một bài xã luận dữ dội cho rằng Hoa Kỳ từ nay lại tham gia chiến tranh ở Iraq lần thứ ba trong vòng 25 năm qua. Và tự hỏi làm thế nào ông Obama có thể thoát ra được. Tổng thống Hoa Kỳ đang lâm vào thế kẹt giữa một công luận dứt khoát bác bỏ sự quay lại của các Shia trên đất Iraq và các khuôn mặt chiều hâu nhất của phe Cộng Hòa nhắc đi nhắc lại rằng ông Obama đã đánh giá thấp tình hình. Đại biểu Cộng Hòa của New York cho rằng cần phải có một chiến dịch không kích mãnh liệt hơn và triệt để hơn.
Trên lĩnh vực y tế, Liberation đề cập tới đại dịch Ebola đang gây sợ hãi trên thế giới qua lời chứng của một bác sĩ Nam Phi làm việc cho Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới ở Sierra Leone, quốc gia đã có gần 300 người chết vì căn bệnh này.
Từ 4 tuần qua, bác sĩ Stephen Kruger đang ở tuyến đầu tại Calahone, gần biên giới Guinea, một trong những địa phương của Sierra Leone bị dịch Ebola hoành hành nặng nề nhất. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế của Y sĩ Không Biên Giới đón nhận thêm 4-5 bệnh nhân mới, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 30-40%, và trong một số trường hợp chỉ có 10%. Do virus Ebola lây truyền qua việc tiếp xúc trực tiếp với dịch sinh học, đội ngũ y tế phải sử dụng các biện pháp bảo vệ tối đa. Họ mặc các bộ trang phục cách ly đặc biệt như trang phục dành cho phi hành gia và tất nhiên là phải mang găng, khẩu trang, đeo kính, không được lộ ra 1mm da nào để tránh tiếp xúc với người bệnh. Ekip 2 người gồm một bác sĩ và một nhân viên, cả hai giám sát những hành động của nhau, thêm một người thứ ba kiểm tra cả hai trước khi bước vào trung tâm cách ly. Khi trời quá nóng hay khi hơi nước bốc lên, họ phải ra khỏi nơi chăm sóc bệnh nhân. Y sĩ Không Biên Giới cho luân chuyển đội ngũ thường xuyên để tránh kiệt sức, đồng thời tránh những sai lầm của nhân viên có thể gây tai hại cho cuộc đấu tranh chống dịch bệnh nguy hiểm này. Thêm một trở ngại nữa, hiện đang là mùa mưa, bệnh sốt rét đang ở đỉnh điểm, mà những triệu chứng ban đầu bệnh này lại tương đương với Ebola. Người dân không dám đến bệnh viện sợ lây nhiễm, nên tỷ lệ tử vong vì sốt rét cao hơn bình thường. Cũng vì sợ hãi, người ta giấu đi các bệnh nhân, thậm chí xác những người chết vì Ebola, khiến phải lập thêm những nhóm truy lùng những nguồn lây bệnh này.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Châu Á, địa bàn ưu tiên số 1 của Đức Giáo Hoàng Francisco, tạp chí do Tu Anh biên soạn.
Châu Á là mục tiêu chiến lược của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Đức Giáo Hoàng Francisco lần đầu tiên sang châu Á với chuyến tông du Hàn Quốc từ ngày 13 đến 19 tháng 8, tham dự Ngày Giới Trẻ Công giáo tại Á Châu với 2.000 thanh niên nam nữ đến từ 23 nước, trong đó có Việt Nam, tiếp xúc với tín hữu Hàn Quốc, phong chân phước cho 124 thánh tử đạo và cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải dân tộc hai miền Nam Bắc. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc đón tiếp lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ sau chuyến tông du của Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1984 và 1989. So với Philippines và Việt Nam, thì Hàn Quốc có số tín đồ Công giáo đứng hàng thứ ba tại Á Châu. Hàn Quốc là nơi các tôn giáo khác nhau cùng sinh hoạt và phát triển hài hòa. Tín đồ Thiên Chúa giáo gồm Công giáo và các hệ phái Tin lành lên đến 40% dân số tại một quốc gia có truyền thống Phật giáo và Nho giáo. Điểm đặc biệt, đạo Thiên Chúa du nhập vào bán đảo Triều Tiên từ năm 1784 nhờ các nhà trí thức, học giả thế tục ở miền Bắc 50 năm trước khi các giáo sĩ người Pháp đầu tiên đặt chân đến bán đảo này. Tại Hàn Quốc có ít nhất 20% dân biểu quốc hội là tín đồ Công giáo. Trong 6 vị tổng thống do dân bầu lên, 3 người theo Công giáo là ông Kim Đại Rung, Romuhin và đương kim tổng thống Park Geun-hye, Park Geun Hye. Cố chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành cũng được rửa tội vào thời niên thiếu. Theo AFP, 15 năm sau chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Hàn Quốc trong chuyến đi châu Á đầu tiên trước khi ngài sang Philippines và Sri Lanka vào đầu năm tới 2015. Tuy tòa thánh không nói ra, nhưng châu Á được xem là không gian chiến lược ưu tiên số 1 của giáo hội. Vì sao tòa thánh lại kỳ vọng vào các giáo hội ở châu Á? Theo chuyên gia Dan Baker, giám đốc nghiên cứu về Triều Tiên, Đại học Columbia Canada, thì đa số dân thành thị mới từ làng quê lên tỉnh cần một điểm tựa tinh thần và họ tìm thấy nhà thờ là nơi nương tựa đáng tin cậy nhất. Nhưng chính thái độ dấn thân của Giáo hội Công giáo Đại Hàn trong giai đoạn tranh đấu chống chế độ độc tài quân sự trong hai thập niên 1970 và 1980 đã thu hút niềm tin của người dân Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo hoạt động như là giáo hội của người Đại Hàn, chăm lo công việc thiết thực của người dân. Lớn lên tại Nam Mỹ, nơi còn nhiều bất công, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đồng cảm với người châu Á. Thông điệp của Ngài sẽ nói lên những gì thiết thực nhất. Đây là nhận định của Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, Giám đốc truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng và những kỳ vọng vào giới trẻ Á Châu, RFI đặt câu hỏi với Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ kính chào Linh Mục Lê Ngọc Thanh. Thưa Linh Mục Giám đốc, giới phân tích quốc tế cho rằng châu Á là trọng tâm chiến lược của Tòa Thánh Vatican. Là một linh mục Việt Nam, theo cha thì chuyện này hư thực như thế nào?
Thưa anh, về cái nhìn của giới quan sát chính trị, nói rằng Tòa Thánh hướng về châu Á qua cái việc đi thăm Đại Hàn lần này của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, thì cũng không sai đâu anh. Bởi vì thật ra cái vấn đề hướng về châu Á này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó, đã khơi lên từ cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Và riêng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngài đã thăm Đại Hàn thứ hai lần, một lần vào năm 1984 và 1989. Và chúng ta biết rằng là trước năm 2000 đó thì Đức Giáo Hoàng đã công bố một cái thông điệp giáo hội Á Châu để hướng nhiều nỗ lực cho thiên niên kỷ thứ ba, tức là thế kỷ 21 này, vào trong sứ mạng của giáo hội cho vua Á Châu. Cái điểm thứ hai đó là Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài là người gốc Argentina, tức là người gốc Nam Mỹ, là cái vùng được đánh giá là chưa phát triển so với vùng Bắc Mỹ. Và châu Á cũng vậy, cũng là vùng chưa phát triển so với Âu Châu và Bắc Mỹ. Nên cái sự đồng điệu của Đức Giáo Hoàng Francisco với vùng Á Châu nó là lẽ thường tình. Việc giáo hội nhắm đến Á Châu qua cái chuyến thăm này, đó là nhắm đến cộng đồng giới trẻ đang đi tìm kiếm niềm hy vọng. Và với cái nhìn của Đức Giáo Hoàng Francisco và được các bạn trẻ hưởng ứng, nhất là qua cái đại hội giới trẻ ở Brazil năm ngoái, đó là Đức Giáo Hoàng gần gũi với người nghèo, gần gũi với những người nhỏ bé. Cái điều này là điều mà khát khao rất lớn của giới trẻ. Vì giới trẻ Á Châu nằm trong một cái bối cảnh văn hóa một cách nào đó ảnh hưởng bởi Nho giáo, nên những người trẻ, những người nhỏ bé thường không có được kính trọng hay bị bỏ rơi hay bị coi thường. Thì cái hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco trở nên một cái hấp lực đặc biệt đối với giới trẻ Á Châu. Và khởi đi từ cái chuyến viếng thăm Á Châu này, khi Đức Giáo Hoàng đặt mục tiêu là giới trẻ như là cái khởi đầu, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái trọng lượng mục vụ căn bản của hội thánh trong giai đoạn hiện nay ạ.
Câu hỏi kế tiếp là, thưa cha, vì sao Đức Giáo Hoàng lại chọn Hàn Quốc để đi thăm châu Á, và cái mục đích của cái chuyến tông du đầu tiên tại Á Châu này của Đức Giáo Hoàng Francisco có những cái sinh hoạt nào quan trọng, có ý nghĩa?
Thưa anh phóng viên và quý vị nghe đài, Đức Giáo Hoàng Francisco và Tàu Thánh chọn Đại Hàn để khởi đầu chuyến viếng thăm Á Châu của Đức Giáo Hoàng tại châu Á là bởi vì hiện nay đó là ở châu Á, nói về Công giáo thì có Philippines, Việt Nam và Đại Hàn là ba nước Công giáo mạnh nhất. Và Giáo hội Vatican đã nhiều lần nêu gương của cho Giáo hội thế giới về sự phát triển vững mạnh của Giáo hội Đại Hàn. Cái điều thứ hai, tôi nghĩ nó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là trước khi Đức Giáo Hoàng Francisco đăng quang làm Giáo Hoàng, thì Đại hội giới trẻ Á Châu đã được xác định là tổ chức tại Đại Hàn. Và đây nó là một cơ hội tuyệt vời để Đức Giáo Hoàng ra mắt với Á Châu qua việc chuyến thăm giới trẻ. Trong chuyến viếng thăm này của Ngài có ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là cùng với các bạn trẻ Á Châu củng cố đức tin và cùng mời gọi các bạn trẻ Á Châu công bố sứ điệp tin mừng trên lục địa bao la này. Thứ hai là Ngài sẽ cử hành lễ tuyên phong chuyên phúc cho vị Chun Di Chung và 123 vị tử đạo, vị đức tin tại Đại Hàn này. Và mục tiêu thứ ba của Ngài, đó là Ngài khuyến khích và cầu nguyện cho sự hòa giải và hợp nhất của hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đó là nội dung chính của chuyến đi và lý do chọn Đại Hàn là cái chuyến viếng thăm Á Châu đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Linh Mục vừa nói đến hai cái hoạt động mà trong số những cái hoạt động có thể nói là quan trọng của Đức Giáo Hoàng và có ý nghĩa tại chuyến tông du Nam Hàn, thì có cái việc vấn đề tiếp xúc với giới trẻ, thì cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng gửi đến giới trẻ châu Á như thế nào và vì sao có cái thông điệp này?
Thông điệp mà của Đức Giáo Hoàng gửi đến giới trẻ trong cái lời mời gọi của lần này đó là hãy trỗi dậy và chiếu sáng, dựa trên sách ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 1. Và cái điều này được quảng diễn ra trong cái bối cảnh Á Châu, đó là hỡi các bạn trẻ Á Châu, hãy trỗi dậy, vinh quang của các vị tử đạo chiếu sáng trên các bạn. Ngài mời gọi giới trẻ đối diện với sự thật của quốc gia mình, với những khó khăn, với những đau khổ, với những chiến tranh, với những chia rẽ và kể cả với những đổ vỡ của niềm hy vọng mà các bạn trẻ đang đối diện ngày hôm nay. Đã đến lúc các bạn phải đón nhận lấy cái ánh sáng mà tiền nhân của các bạn là các vị thánh tự đạo đã đón nhận từ Chúa để củng cố đức tin và công bố ánh sáng. Đức Giáo Hoàng Ngài muốn các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở một cái việc lây hoay đức tin cho mình, mà làm sao cho mọi người có được niềm hy vọng. Bởi vì Ngài sắp tiến rằng là trong cái đau khổ mà các bạn đang gặp phải, thì những người trẻ khác và những người dân khác trong cùng một đất nước, trong cùng một châu lục đó, cũng đang đối diện. Nếu các bạn khi đã nghiệm được một cái niềm vui giải thoát, thì các bạn hãy công bố, và công bố cái điều đó là các bạn đang kiến tạo hòa bình, và các bạn hãy can đảm công bố điều đó ngay trong sự bất hạnh nếu điều đó có xảy ra tại quốc gia.
theo phân tích của các hãng thông tấn nước ngoài, khi nói đến cái chiến lược châu Á của Đức Giáo Hoàng thì họ so sánh, họ cho thấy rằng giáo hội công giáo nói riêng và tín đồ Thiên Chúa giáo ở bên Đại Hàn phát triển rất là mạnh, ở Philippines cũng vậy. Trong khi đó thì tại Trung Quốc thì cái giáo hội thầm lặng bị đàn áp rất là nhiều, còn tại Việt Nam thì giáo hội rất là sinh động, mặc dù cũng bị nhà nước trấn áp. Với tư cách là một linh mục công giáo Việt Nam thì cha có cái so sánh suy nghĩ như thế nào về cái sức mạnh của giáo hội công giáo Việt Nam, cái hoàn cảnh của giáo hội công giáo Việt Nam, của Đại Hàn và cả của Bắc Triều Tiên nữa?
Thưa nhà báo và thưa quý vị, đúng là cái thông tin về Bắc Hàn thì cả thế giới gần như là khá mù mờ, bởi vì họ đã biên tích tất cả mọi thông tin ra bên ngoài. Gần như chúng ta không biết được cái gì một cách rõ ràng và chính xác ở trong Bắc Hàn. Vào dịp cuối năm ngoái thì chúng tôi có nhận được một vài thông tin rất ít ỏi về Bắc Hàn, về giáo hội công giáo. Đó là hàng loạt những nhà thờ bị phá và gần như là các giáo sĩ công giáo không còn. Rất ít giáo dân có thể đi được thánh lễ và hầu hết các nơi đều là quy tụ lén lút chứ không có công khai được. So với Việt Nam thì tuy cũng là một nước cộng sản nhưng mà trước khi có cộng sản thì giáo hội công giáo đã phát triển mạnh. Và anh nhớ là trong lịch sử Việt Nam, khi mà ông Hồ Chí Minh thành lập chính phủ đầu tiên của ông thì ông đã phải mời đức cha Lê Hữu Từ để tham gia chính phủ của ông. Tức là cái vai trò của người công giáo rất quan trọng ở Việt Nam ngay từ cái thời điểm đó. Sau này thì người cộng sản đã lật lọng để giành chính quyền về tay một mình và coi đó là công sức của một mình và xóa sạch hết tất cả những liên kết mà trước đây họ đã kêu gọi. Thì công giáo trở thành một cái đối tượng mà họ tấn công, loại trừ. Nhưng cảm ơn Chúa là giáo hội công giáo Việt Nam khác Trung Quốc ở cái chỗ là các đức giám mục không có thỏa hiệp theo cái kiểu của Trung Quốc là tạo ra một giáo hội quốc dân. Dù trong đau khổ, dù trong bắc bớ, cũng có vị này vị kia phải nhún nhường để tránh qua được những cái đại họa cho cộng đồng dân Chúa lúc này lúc nọ. Nhưng mà về cái việc gọi là ngã theo nhà cầm quyền để trở thành một giáo hội thuộc về nhà nước như Trung Quốc thì Việt Nam hoàn toàn không có. Nhờ như vậy mà giáo hội công giáo vẫn độc lập với chính quyền trong cái đời sống đức tin của mình và có thể phát triển được. Trong khi đó ở Nam Hàn thì là một cái vùng đất phải nói rằng là cũng trải qua chiến tranh không thua gì Việt Nam, nhưng họ đã nhanh chóng đón nhận được cái văn hóa phương Tây và họ đã tôn trọng tự do tôn giáo. Và công giáo đã thực sự đóng góp rất nhiều cho sự phát triển quốc gia này, từ mặt kinh tế cho đến giáo dục và văn hóa. Nhiều bạn trẻ Đại Hàn cho biết rằng các bạn đã thấy rằng đức tin đang củng cố lại đời sống xã hội của mình. Và nhiều người tự hào rằng mình là người công giáo vì đang là người thực sự đóng góp cho quốc gia của mình, chứ không phải là một cái nặng cho quốc gia như cái sự tuyên truyền của thế giới cộng sản ở Việt Nam. So với Bắc Hàn và Đại Hàn đó, thì có thể nói rằng là Việt Nam là ở mức độ giữa. Đời sống đức tin của những người công giáo hiện nay đang cố gắng vươn mình lên để cùng với cộng đồng dân tộc Việt Nam đóng góp cái sức mạnh của mình cho đất nước. Tất nhiên cũng có một nhóm các vị đang cẩn thận hơn, e dè hơn, đợi một cái thời cơ thuận lợi hơn để mình có thể đóng góp một cách hiệu quả. Nhưng số đông khác thì thấy rằng là mình phải đồng lao cộng khổ với dân tộc của mình ngay trong những lúc khó khăn này.
Thưa cha, trong một cái bài phân tích về chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco thì hãng thông tấn AFP lưu ý là trong xã hội Hàn Quốc, từ xã hội công dân cho đến lãnh đạo chính trị thì tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ công giáo đóng một cái vai trò rất là tích cực. Hàn Quốc tuy đất nước bị chia đôi nhưng có một cái nền kinh tế rất là hùng mạnh. Thưa cha, phải chăng giữa cái sức mạnh kinh tế, phát triển xã hội của một đất nước nó có liên hệ nhân quả đến cái việc đóng góp của các tín đồ tôn giáo?
Trong cái tự do tôn giáo nó thực sự sẽ đóng góp một vai trò về phục sinh đất nước như anh vừa nói đó. Ở Việt Nam chúng tôi đang bàng hoàng với một cái chuyện mới xảy ra vào cuối nhật vừa rồi, đó là một anh phát cơn từ thiện lại bị một người thanh niên xung cơn từ thiện đâm chết, làm cho chúng tôi thắc mắc không biết tại sao chỉ vì một miếng ăn mà người ta có thể giết người như vậy, mà lại giết một người đang sẵn sàng và đang chuẩn bị giao cái phần quà cho mình, cái phần trên cho mình. Và chúng tôi nhận thấy rằng là cái nguyên nhân sâu xa đó là một cái xã hội
đã bị nhà cầm quyền dẫn dắt đi vào một cái đường lối vật chất hóa và làm cho người ta bây giờ chỉ còn nghĩ cái bụng mà không còn nghĩ đến cái đầu, đến cái giá trị làm người và đến cái sự tâm linh nữa. Người ta cứ quay quất với những cái làm sao mình có thể tồn tại được là được, còn tất cả những cái khác không được bận tâm. Và cái tình trạng này nó đang đẩy cái đất nước đến đổ vỡ thật là nhanh về mặt nhân vị và nhân cách con người. Khi một đất nước được tự do tôn giáo thì cái vai trò của tôn giáo trước tiên sẽ đóng góp để phục hồi lại cái giá trị làm người, tức là người ta hay gọi là nhân quyền, nhưng mà sâu hơn là chính những con người mà sở dĩ người ta có thể tôn trọng nhân quyền lẫn nhau là bởi vì người ta biết rằng người ta là con Thiên Chúa và người ta đối diện cũng là con Thiên Chúa nên họ phải tôn trọng. Và khi có tự do tôn giáo thì chắc chắn các tôn giáo sẽ thúc đẩy các cái nguồn tài lực từ nội lực của các tín đồ của các tôn giáo mình để đóng góp cho quốc gia, mà hiện nay họ chưa sẵn sàng đóng góp là bởi vì một đất nước đang có quá nhiều tham nhũng mà những người lãnh đạo lại không có ý định chia sẻ quyền lực với họ. Còn riêng giáo hội Công giáo trước 75 anh đã biết đã từng thành công ở rất là nhiều môi trường giáo dục và y tế. Nếu bây giờ có môi trường tự do tôn giáo hơn ở Việt Nam thì chắc chắn Công giáo và các tôn giáo sẽ đóng góp cái phần của mình cho đất nước Việt Nam phát triển. Tôi tin chắc như vậy.
Dạ, trong cái chương trình của Đức Giáo Hoàng viếng thăm Đại Hàn lần này, theo Linh Mục nhận định thì Đức Giáo Hoàng sẽ có những cái lời kêu gọi hoặc có những cái động thái nào đi sát với cái ưu tư của cái người dân Nam Hàn nói riêng và người dân châu Á nói chung?
Lời mời gọi chính yếu của Đức Giáo Hoàng gửi đến giới trẻ Á Châu trong cái dịp này đó là hãy trỗi dậy và chiếu sáng. Và Ngài mời gọi các bạn trẻ đối diện với khó khăn, đối diện với đau khổ và thậm chí là đối diện với việc tự đạo nếu có để mưu cầu hòa bình cho dân tộc hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Và đối với lời mời gọi này thì các bạn trẻ tại Việt Nam cũng đang rất cần các vị lãnh đạo của các tôn giáo của mình cũng truyền cho họ một cái lửa như vậy, vì chính họ cũng đang muốn thoát ra khỏi tình trạng tư ám thụ động được các bức tắc dữ, nhưng hiện nay họ không đủ sức tự mình có thể thoát ra được nếu không được những người lãnh đạo khuyến khích lên đỡ và thậm chí là bảo trợ cho lời mời gọi đó. Lời gọi của Đức Giáo Hoàng đối với các bạn trẻ Á Châu tại Hán Thành kỳ này sẽ tác động mạnh đối với giới trẻ ở Việt Nam và một số nước ở Á Châu, và hy vọng các giám mục của các giáo phận ở Á Châu triển khai cái điều này để khuyến khích giới trẻ, sẽ giúp giới trẻ thực hiện thành những hành động góp phần một cách tích cực đẩy một cái tiến trình hòa giải dân tộc ở Nam Bắc Triều Tiên và trong cả vùng Á Châu, và trong đó không ngại gì ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng sớm có được một cái tình trạng hòa giải trọn vẹn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Từ đời cha đến đời con, gia đình Nat King Cole chọn dòng nhạc jazz Latin làm sở trường. Tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm No Cigarette Smoking của Stefan Marley. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường. Alcoholic beverage.
boom track this afternoon.